Chương 10 Tình nguyện viên. Chiếc máy vi tính đầu tiên đã giúp Tim rất nhiều trong việc đẩy nhanh tốc độ viết thư từ, làm các bảng kê và làm kế toán. Nhưng khi đó Tim chưa có Internet. Để trao đổi với nước ngoài, Tim vẫn phụ thuộc vào điện thoại hoặc in các giấy tờ ra giấy để gửi bưu điện, và nhất là gửi qua fax. Năm 1999, mọi thứ bắt đầu thay đổi khi thư điện tử ra đời. Chắc hẳn tên và địa chỉ email của chúng tôi nằm trong một danh mục nào đó mà Tim không biết, vì Tim nhận được rất nhiều email quan tâm đến nhà may mắn từ những người không quen biết. Phương tiện trao đổi này đã hoàn toàn thay đổi công việc của Tim, giúp Tim liên lạc ngay lập tức với nhiều người ở xa hàng ngàn cây số. Việc trao đổi giữa Tim và các ân nhân đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Đến năm 2002, email đã trở thành công cụ làm việc hàng ngày của Tim để duy trì liên hệ với các cảm tình viên của nhà may mắn. Tim nhận nhiều thư đến mức không thể trả lời nhanh chóng tất cả thư nhận được. Clara và Fan Fan. Giữa năm đó, một cô gái trẻ người Pháp tên là Clara đang đi du lịch cùng bạn trai ở Việt Nam viết email cho Tim. Nhưng mãi 3 tuần sau, Tim mới thấy và trả lời cho cô. Clara gọi điện thoại cho Tim ngay sau khi nhận thư trả lời. Cô giải thích là hai người đã mua vé máy bay đi Đông Nam Á với hy vọng trong chuyến đi này họ không chỉ là những người khách du lịch thông thường mà còn muốn cống hiến năng lực thời gian tại đây cho những ai đang cần, góp phần giúp đỡ cho những người khốn cùng nhất. Nhưng họ đã lên đường mà không chuẩn bị trước chương trình. Ngay khi đến Việt Nam, họ gửi email cho tất cả các tổ chức nhân đạo Pháp tại đây. Họ nghĩ rằng thiện tâm của mình sẽ được đền bù. Nhưng không ngờ người ta lại đòi hỏi hồ sơ pháp lý và từ chối lòng tốt của họ. Email của Tim thực sự đã khích lệ họ. Tim xin lỗi vì đã trả lời trễ và cảm ơn lời đề nghị của họ. Clara hỏi, tại sao ở đây họ nghi ngờ quá như vậy? Fan Fan, bạn trai cô, tên thật là Francois, mắt đã thâm quầng và xuống tinh thần. Anh muốn dời chuyến bay và đi về Pháp ngay. Anh thậm chí đã thay đổi ngày về trên vé máy bay. Tim nhận lời gặp họ và hẹn họ đến nhà may mắn ngày hôm sau. Nhưng họ không thể ở lại trong nhà chúng tôi vì không có chỗ và nhất là không được phép. Thời đó tất cả khách du lịch người nước ngoài đều phải ở khách sạn. Quanh đây không có khách sạn nên chúng tôi tìm một phòng trọ cho khách ở bên cạnh nghĩa trang. Họ là những người nước ngoài đầu tiên thuê phòng trong khu vực này. Họ bị để ý ngay. Mỗi ngày khi vừa thức dậy, họ đi bộ đến nhà may mắn. Có một cô bán bánh bông lan dạo ở trước cửa nhà, hai bạn trẻ người Pháp đã tìm được món điểm tâm yêu thích của mình. Clara là luật sư, còn Fan Fan là kỹ sư vi tính, cả hai đều 25 tuổi. Cô dạy lớp tiếng Pháp, còn anh dạy lớp vi tính. Fan Fan thiết lập hệ thống liên lạc nội bộ cho nhà may mắn, và chúng tôi có thể trao đổi với nhau từ phòng vi tính đến văn phòng đằng sau, cũng như với phòng của Tim ở trên lầu. Đúng là một cuộc khách mạng. Clara rất năng động, lớp tiếng Pháp của cô ít bài bản nhưng thú vị hơn lớp của bà giáo sư người Việt ở đây. Vì vậy số học sinh tăng lên nhiều, cô dạy cho học sinh hát bài San Francisco rồi tất cả cùng hát. Đó là một căn nhà màu xanh nằm sát chân đồi, người ta đi bộ đến đó, người ta không gõ cửa, những người sống ở đó đã đánh mất chìa khóa rồi. Có cảm tưởng như lời bài hát được sáng tác đặc biệt cho nhà may mắn. Chuyến đi chơi ở đồng bằng sông Cửu Long. Tim mời Fan Fan và Clara đi cùng vài thành viên của nhà may mắn về Sóc Trăng chơi, một dịp cho hai bạn khám phá vùng nông thôn Việt Nam. Đó là một nơi hẻo lánh, không có điện, lộ trình là một ngày đường đi bằng xe buýt, đi tàu và rồi cuối cùng là ghe. Từ vài năm nay vào dịp nghỉ hè, Tim đem các em và những người khuyết tật về đó. Mỗi năm họ lại thay phiên nhau đi. Cha mẹ của Tài, một thành viên khuyết tật đón tiếp chúng tôi. Ông bà đã lớn tuổi, nhà của ông bà làm bằng tranh, nằm giữa đồng ruộng, muốn đến đó phải đi bằng ghe nhỏ. Chúng tôi rời Sài Gòn từ sáng sớm, nên sau một ngày đường, ai cũng mệt, nhất là hai người khuyết tật. Sau khi đi tàu lớn đóng bằng gỗ, chúng tôi dùng ghe để đi vài cây số cuối. Chúng tôi leo lên chiếc ghe nhỏ xíu, ghe chạy rất chậm trên dòng sông đầy lá mía, rất khó chèo. Vì cứ phải dùng khúc gỗ đẩy đống lá dày cả mét ngẹt dòng sông. Chiếc ghe nhỏ xíu như muốn chìm vì phải chở tới 10 người không kể hành lý và hai chiếc xe lăn. Bờ ghe đã gần ngang mặt nước. Chúng tôi ngồi yên không cử động. Ai mà nhúc nhích, nước sẽ tràn vào ghe ngay. Phải dùng ca nhựa tắt nước liên tục để ghe khỏi chìm. Cuối cùng chúng tôi cũng thấy mẹ anh Tài đang chờ chúng tôi ở trên bờ. Khi đến nơi thì trời đã tối. Chúng tôi ở lại đây 3 ngày. Chúng tôi ở trên bờ kênh. Hai bên là những hàng mía cao trông như những hành lang lung linh dưới ánh trăng rằm. Hàng ngàn con đom đóm bay lượn trên mặt nước lóng lánh, cho chúng tôi cảm giác như mình đang ở giữa dải ngân hà. Căn chòi như một hòn đảo nằm giữa ruộng. Như thường lệ, hai vợ chồng chủ nhà rất vui khi chúng tôi về thăm. Dù nghèo, nhưng họ luôn có sẵn tấm lòng chân thành để tặng cho khách. Hai người bạn Pháp của chúng tôi được nếm đặc sản của vùng, những con đuông vừa mới bắt từ trên cây dừa xuống. Có thể ăn nhộng sống hoặc là nấu cháo. Hai ông bà nấu cho chúng tôi một nồi canh chua với những con cá bắt ở cái hồ cách chòi 1 mét. Trong món ăn này có cả bông súng, trẻ con dùng đèn pin bắt chuột đồng. Thế là chúng tôi cũng được thưởng thức món chuột nướng. Đêm đến, bầy muỗi đói tha hồ cắn chúng tôi. Nhưng Tim đã biết cách đối phó, Tim chui vào một bao gạo để khỏi bị muỗi chích. Clara và Phan Phan ngủ trên một cái giường tre. Chúng tôi cẩn thận dặn họ không được mở mùng ra. Nhưng sáng sớm hôm sau, Clara nói với Tim bằng tiếng Pháp. Phan Phan đã đếm, em bị tới 49 vết muỗi cắn, đa số bị chích ở mông. Tim thấy buồn cười quá và chẳng suy nghĩ gì, dịch sang tiếng Việt cho mọi người nghe. Chủ nhà không biết chữ, nhưng họ là những người ý tứ. Họ không dám cười vì cho rằng đó là những chuyện người ta không nên nói ra. Sau vài ngày nghỉ ở quê, chúng tôi về lại Sài Gòn. Trên đường về, chúng tôi dừng lại ở Phụng Hiệp và đi chợ ở đó. Chúng tôi đứng trước mấy cái giỏ bán vịt con, trông chúng thật dễ thương. Nên chúng tôi mua 3 con, một con màu vàng, một con màu trắng có màu và một con màu nâu trắng. Chuyến đi của những con vịt con thật vất vả, nhưng chúng cũng về đến nhà may mắn. Căn nhà mới của chúng là phòng của Tim. Chúng không dễ dậy chút nào, cứ 2 bước lại đi vệ sinh 1 lần. Cả ngày Tim cứ phải lau chùi nhà cửa. Ngày đầu trước khi lau nhà, Tim để 3 con vịt ngoài sân thượng nơi Tim phơi đồ. Lau nhà xong Tim đem chúng vào phòng, thì thấy biến mất 1 con. Tìm khắp nơi vẫn không thấy. Ngày hôm sau Tim đem 2 con còn lại ra ngoài, và 1 con nữa lại biến mất như hôm trước. Rốt cuộc Tim cũng hiểu nguyên do, thì ra trên mái nhà có mấy con chuột cống to tướng, chúng đã làm thịt những con vịt. 2 tình nguyện viên nước ngoài đầu tiên của Tim ở đây đã 3 tháng. Một buổi chiều, Clara đến gặp Tim. Cô xanh xao, buồn nôn và đau bụng. Chúng tôi đưa cô đến bác sĩ và kết quả cho thấy cô đã mang thai. Đôi bạn trẻ đã thụ thai đứa con đầu tiên bên cạnh Nghĩa Trang Bình Hương Hòa. Họ biết đứa con mà họ đang chờ là một bé gái và không do dự, họ đặt tên cho cháu là bé Trâm, tên một trong các em học tiếng Pháp với Clara. Những người bạn ở Pháp, Bỉ và Thụy Sĩ. Đầu năm 2004, Tim nhận được lời đề nghị thứ 2 xin làm tình nguyện viên. France, một cô gái chuyên dạy tiếng Pháp cho người nước ngoài, đã gửi email cho Tim. Hồ sơ của cô thật lý tưởng, nên chúng tôi nhận ngay lập tức. Học sinh đã tiến bộ nhanh nhờ phương pháp của cô, một phương pháp dạy tiếng Pháp mà không cần hiểu tiếng Việt. Cô rất nhiệt tình và dấn thân vào công việc của chúng tôi. Kết thúc nhiệm vụ, cô rất quyến luyến gia đình nhà may mắn và không muốn rời xa chúng tôi. Và tuy cuối cùng cô cũng ra đi, nhưng khi về Pháp, cô chấp nhận làm thư ký của hội Maison Chance Pháp. Như vậy, cô có thể tiếp tục giúp đỡ chúng tôi từ xa và vẫn ở bên cạnh chúng tôi. Giáo viên tiếng Pháp thứ 3 của chúng tôi là anh Julien, một người nước ngoài có dòng máu Việt. Cha của anh là người Lai, nhưng ông bị điếc nên không thể dạy tiếng Việt cho con cái. Julien muốn biết thêm về nguồn gốc của mình, anh đã đăng ký học tại một trường ở Paris để tìm hiểu về đất nước Việt Nam, về ngôn ngữ của tổ tiên mình. Khi đến nhà may mắn, anh đã có một căn bản vững chắc về Việt Nam. Anh rất điềm đạm và hiền lành. Anh cũng dạy một bài hát tiếng Pháp cho học sinh, bài Đừng bỏ rơi anh của Jacques Brel. Anh hát, người trợ lý ngồi xe lăn của Tim, là một trong những học trò giỏi của Julien. Anh hát có tài giao thiệp và chăm sóc các tình nguyện viên của chúng tôi. Hát biết vượt lên hoàn cảnh khuyết tật của mình. Anh biết nắm bắt cơ hội mà nhà may mắn mang lại cho anh. Năm 2002, Anh lập gia đình với một cô gái lành lặn xinh đẹp và từ đó họ sống ở ngoài. Tim giúp anh học thêm một nghề ở bên ngoài và nhận anh làm kế toán. Anh là một trong những người khuyết tật đầu tiên có được cuộc sống tự lập. Tim rất tự hào về anh Hát, nhưng cũng lo cho sức khỏe của anh. Anh làm việc không ngừng, Tim thấy anh ngày càng mệt, dù anh nói rằng anh lúc nào cũng khỏe. Như mọi năm, Tim phải về châu Âu để duy trì các mối quan hệ với các ân nhân và đặc biệt là để trình bày về dự án trung tâm chấp cánh. Và cũng như mọi năm, tất cả thành viên nhà may mắn ra đứng trước cửa để tiễn Tim đi. Hát khó thở và Tim biết anh đang đau nặng. Tim nói anh phải ngừng làm việc và đi chữa bệnh. Trước khi đi, Tim ôm anh trong vòng tay, lòng buồn vô hạn. Ở Pháp, Tim có mối quan hệ tốt với vùng Rhône-Alpes. Bà Comparini, chủ tịch của vùng, đã đến thăm nhà may mắn. Họ cam kết sẽ tài trợ chi phí hoạt động cho trung tâm chấp cánh trong vòng 3 năm. Họ cho chúng tôi sự đảm bảo về tài chính để chúng tôi tiến hành tất cả những gì còn lại cần triển khai. Ở Luxembourg, câu lạc bộ Lyon Club và Bộ Ngoại giao cũng cam kết tham gia tài trợ công trình xây dựng trung tâm đào tạo phù hợp cho người khuyết tật này. Tim cũng có những mối quan hệ ở Thụy Sĩ, tại vùng nói tiếng Đức. Tim phải đi gặp họ ở thành phố Bâle. Tina, mẹ của một người khuyết tật bại não, sau chuyến thăm chúng tôi ở Việt Nam, bà đã thu gom được 40 xe lăn cho nhà may mắn. Ông Luciano Pellegrini, giám đốc hiệp hội Basset, một hội từ thiện với thành phần chính là nhân viên của công ty Novartis, hứa sẽ gửi những chiếc xe lăn đó về Việt Nam cho chúng tôi bằng container. Luciano nói thông thạo tiếng Pháp, Ý và Đức. Năm 1993, ông gửi container dụng cụ y tế đầu tiên về Việt Nam. Từ đó ông có một mối quan hệ rất thân thiết với xứ sở này. Với ông, Tim có thể nói tất cả mọi chuyện. Chúng tôi còn có cùng quan điểm về tình yêu, về đời sống vợ chồng. Một câu nói của ông còn đọng lại trong tâm tưởng của Tim. Tình yêu như trái cherry trên bánh kem. Trong lúc đang ở nhà cô bạn Tina tại Bâle, một tuần lễ sau khi rời khỏi Việt Nam, Tim nhận được một cuộc điện thoại từ Việt Nam gọi sang. Hát đã trút hơi thở cuối cùng. Julian ở bên người trợ lý trung thành của Tim từ lúc Hát hấp hối cho đến khi anh trút hơi thở cuối cùng. Julian đoàn kết với gia đình chúng tôi và dù không muốn, anh cũng trở thành một thành viên của nhà may mắn. Nay đã là cuối năm, thời điểm phải kết sổ. Sổ sách kế toán của chúng tôi ở trong tình trạng thê thảm vì những ngày cuối đời, Hát không thể nào tập trung làm việc được. Khi về Việt Nam, Tim nhờ Julian giúp chúng tôi tạm thời xử lý hồ sơ Hát để lại sau lưng và anh chấp nhận làm. Nhờ Julian mà cuối cùng chúng tôi kết toán được sổ sách tài chính cho năm 2004. Sau khi về lại Paris, Julian tiếp tục hỗ trợ chúng tôi. Bạn ấy làm thủ quỹ cho hội Maison Chance Pháp. Hội chào đời năm 1997, nhưng 8 năm sau mới tổ chức sự kiện đầu tiên của hội diễn ra tại thành phố Lyon. Nhân dịp đó, Tim đã đưa một thành viên đang học tiếng Pháp qua cùng Tim. Em tên là Duy, bị khuyết tật và phải di chuyển bằng xe lăn. Em đến từ một nơi xa xôi để làm chứng cho hành trình của bản thân. Những người tổ chức buổi lễ không ai khác hơn là Clara, France và Julian. Khi đến lượt mình phát biểu, Tim đã không nói nên lời. Tim đã từng làm nhiều bài diễn văn để nói trước đám đông. Nhưng hôm đó, Tim chỉ có nước mắt để diễn tả niềm vui của mình. Cảm xúc trong Tim lúc đó quá mãnh liệt. Chương 11. Trung tâm chấp cánh. Dự án trung tâm chấp cánh phát sinh từ hai lý do chính. Một là làm sao giúp cho nhiều người kém may mắn nhất. Lý do thứ hai là để chuyên nghiệp hóa dịch vụ của mình. Trường của chúng tôi lúc đó chỉ có 4 lớp học nhỏ, không đủ để đáp ứng nhu cầu dạy chữ cho các thành viên cũng như cho các em học sinh nghèo trong khu vực. Vì vậy cần phải mở rộng ra. Nhà may mắn khi đó là nơi để sống, nhưng cũng là nơi để học hành và đào tạo nghề. Các thành viên ăn, ngủ và học cùng một nơi nên rất chật chội. Giữ kỷ luật không phải là điều đơn giản. Buổi sáng các em chạy xuống lầu để đến lớp, ngay bên dưới phòng ngủ của các em. Đến giờ ra chơi, có em lại chạy lên lầu ngủ lại. Những người khuyết tật không quen sống trong khuôn khổ kỷ luật. Vừa vào lớp, họ đã xin đi vệ sinh, rồi lặng mất tâm cho đến trưa. Họ ở dưới bếp trong lúc chờ đợi hoặc nằm dài trên giường ngay bên cạnh lớp học, thật dễ dàng. Trung tâm chấp cánh sẽ giải quyết được hai vấn đề này. Tất cả thành viên nhà may mắn sẽ phải đi đến trường, như vậy họ sẽ phân biệt rõ ràng nơi học tập và nơi ở. Đồng thời chúng tôi sẽ có đủ chỗ để mở rộng trường học ra gấp đôi để đáp ứng cho các em kém may mắn khác trong khu vực. Trung tâm sẽ được xây dựng trên miếng đất 1.200 m² vừa mua, cách nhà chúng tôi khoảng 1.5 km. Chúng tôi sẽ chuyển tất cả sinh hoạt giáo dục và đào tạo qua tòa nhà mới. Bản vẽ thiết kế của trung tâm tương lai đã được hoàn thành nhờ sự cộng tác của công ty Nam Thiên Lộc của chị Trang và chồng chị là anh Trung, một kiến trúc sư. Họ rất chuyên nghiệp và đáng tin cậy. Chúng tôi giao cho họ quản lý công trình này. Theo bản vẽ, trung tâm sẽ bao gồm 5 lớp học rộng rãi để dạy chữ, 4 phòng dùng làm xưởng đào tạo nghề, 1 văn phòng lớn, 1 phòng y tế và 1 phòng tiếp khách, cũng là cửa hàng trưng bày sản phẩm. Chúng tôi cũng dự tính sẽ dành riêng 3 phòng cho các tình nguyện viên nước ngoài, 1 căng tin với nhà bếp, sẽ có 1 đường ram dành cho người đi xe lăn để di chuyển giữa 2 tầng. Chạy tiền và xin giấy phép xây dựng. Để tiến hành dự án này, team phải chia sẻ với rất nhiều người để có đủ phương tiện tài chính. Từ năm 2000 đến năm 2004, team đã đi Thụy Sĩ, Pháp, Bỉ, Luxembourg và Mỹ để trình bày về dự án của mình. Các nhà tài trợ tiềm năng yêu cầu team phải đảm bảo sẽ có giấy phép xây dựng của địa phương trước khi quyết định tài trợ. Trong khi đó, nhà nước Việt Nam lại yêu cầu team phải chứng minh rằng hội Maison Chance có đủ khả năng tài chính để thực hiện dự án này, sau đó mới đồng ý cấp giấy phép cho chúng tôi. Kinh phí xây dựng dự trù lên đến 350.000 đô la. Team bèn xin các nhà tài trợ viết một bản cam kết ghi rõ số tiền họ dự định tài trợ cho chúng tôi. Thư từ được gửi tới liên tục, trừ vài ân nhân đòi hỏi hơn, yêu cầu team phải cung cấp giấy phép trước khi họ ký giấy cam kết. Cuối cùng đầu tháng 5 năm 2005, chúng tôi cũng nhận được giấy phép xây dựng. Chúng tôi phải bắt đầu thi công ngay, không thể chậm trễ hơn nữa vì mùa mưa sắp sửa bắt đầu. Chị Trang coi ngày để khởi công, ngày 17 tháng 5 là một ngày tốt. Vậy là chúng tôi chuẩn bị ngay cho kịp, từ đây đến đó chỉ còn một ít thời gian. Khởi công. Ngày đặt viên đá đầu tiên có mặt hơn 150 người, phần lớn là người dân địa phương. Để việc xây dựng được thuận lợi, người lớn thì đốt nhang, làm heo quay để cúng, trẻ em thì múa lân trên miếng đất trống. Cha xứ đại diện cho Ủy ban Đoàn kết Công giáo là người đọc bài diễn văn chính thức, còn team nói chuyện hồn nhiên, chào những hàng xóm mới và động viên những người thợ thực hiện công trình. Buổi lễ chấm dứt, chúng tôi mời tất cả quan khách về nhà may mắn để ăn bữa tiệc nhẹ. Nhân dịp này, chị Trang và anh Trung mời ông Phạm Hồng Kỳ, một người bạn của họ đến tham dự. Cuối buổi lễ, họ giới thiệu ông Kỳ với team. Trước đây, ông từng là vụ trưởng thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư phía Nam và cũng đã có nhiều năm làm việc tại Đức. Ông rất vui khi nghe team phát biểu và mời team lên chiếc xe hơi đời 70 của mình. Đó là một người đàn ông vui vẻ và thẳng thắn. Chúng tôi có cảm tình với nhau ngay. Trong buổi tiệc nhẹ, cha xứ có đem theo một chai rượu whisky và mời team uống một ly nhỏ. Lúc đó đã là 11 giờ trưa, trời nắng gắt nên team chỉ cảm ơn nhưng không uống. Bây giờ đến lượt team được vui đùa. Công trình khởi công dưới trời mưa, họ đào đất để làm móng, nhưng những lỗ vừa đào đã bị ngập nước ngay. Họ phải dùng một máy bơm cực mạnh để công việc có thể tiếp tục. Vừa bơm nước lên xong thì một trận mưa khác ập đến, vậy là phải làm lại từ đầu. Sau 2 tuần làm việc, chị Trang nhẹ nhàng hỏi team. Team, khi nào team có thể ứng cho chị khoản tiền đầu tiên để tiếp tục công trình? Team biết đã quá hạn trả tiền, nhưng không ai ngoài team biết rằng khi đặt viên đá đầu tiên, chúng tôi chỉ có trong tay 10 mấy bức thư cam kết tài trợ, và đến giờ vẫn chưa có ai chuyển tiền vào tài khoản của team. Team điện ngay cho ông Luciano Pellegrini, chủ tịch Basset ở Bâle, người đàn ông có trái tim quảng đại này, là người hỗ trợ quan trọng nhất cho công trình xây dựng trung tâm chấp cánh. Ông là một đối tác tin cậy và đã trở thành một người bạn của team. Ông gửi phần mình đóng góp ngay sau cuộc gọi của team, rồi đến những nhà tài trợ khác. Tất cả đều giữ lời hứa và trung tâm được xây dựng theo đúng kế hoạch. lễ khánh thành trung tâm chắp cánh. Sau 9 tháng xây dựng, trung tâm chắp cánh mà Tim mơ ước từ lâu đã trở thành hiện thực. Ngày 18 tháng 2 năm 2006 là ngày khánh thành. Hơn 200 người có mặt, trong số các quan khách có cả chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, ngài lãnh sự danh dự Thụy Sĩ, ông bạn Luciano Pellegrini đi cùng là đồng nghiệp Simon Ray. Hai người bạn này đặc biệt cất công từ Thụy Sĩ qua đây để giúp chúng tôi chuẩn bị sự kiện quan trọng này. Khi đến lượt mình phát biểu, Tim đã không nói nên lời. Tim đã từng làm nhiều bài diễn văn để nói trước đám đông. Nhưng hôm đó, Tim chỉ có nước mắt để diễn tả niềm vui của mình. Cảm xúc trong Tim lúc đó quá mãnh liệt. Các học sinh được nhận vào học miễn phí trong trường của chúng tôi theo 3 tiêu chuẩn sau. Quá tuổi để vào trường công, không có giấy khai sinh hay giấy tờ hợp lệ để vào những trường chính thức, hoặc quá nghèo, không đủ tiền trả học phí. Chương 12. Giữa hai nơi. Nhà may mắn và trung tâm chắp cánh cách nhau 1,5 cây, một khoảng cách khá xa cho những người ngồi xe lăn phải đi đi về về mỗi ngày. Đương nhiên chiếc xe buýt của chúng tôi đảm nhận việc đưa đón đi về nhanh như con thoi, và đặc biệt ưu tiên cho những người bị liệt tứ chi, không thể đi một mình trên con đường gồ ghề. Nhưng đến mùa mưa, con đường dẫn đến trung tâm chắp cánh gần như không đi được. Hết ao nước này đến ao nước kia nằm rải rác suốt con đường. 400 mét cuối cùng là đường đất nên bánh xe bị lún trong bùn. Bọn trẻ dũng cảm đẩy xe lăn cho những người khuyết tật, thật là khó cho mọi người. Khi đến nơi, ai nấy đều ở trong tình trạng thê thảm. Vì nhà nước chưa có kế hoạch tráng nhựa nên chúng tôi quyết định đổ xi măng cho con đường dài 400 mét đó. Vậy là con đường cuối cùng cũng đi được. Chúng tôi mua xe đạp cho trẻ em, xe lăn cho người khuyết tật để họ đi đi về về một mình và nhanh hơn. Đông gấp đôi. Ngoài 3 xưởng vẽ, may và vi tính được đưa từ nhà may mắn qua trung tâm chắp cánh, tòa nhà mới còn được trang bị thêm một xưởng mộc làm những vật dụng bằng tre. Xưởng mộc phát sinh để đáp ứng nhu cầu của những người chưa có định hướng nghề nghiệp phù hợp, một hướng đào tạo mới cho những ai không có khiếu làm những nghề chúng tôi đào tạo trước đây. Các học sinh được nhận vào học miễn phí trong trường của chúng tôi theo 3 tiêu chuẩn: quá lớn tuổi để vào trường công, không có giấy khai sinh hay giấy tờ hợp lệ để vào những trường chính thức, hoặc quá nghèo, không đủ tiền trả học phí. Chúng tôi cũng thành lập một thư viện với nhiều sách vở, đáp ứng cho sở thích và khả năng của tất cả mọi người. Trẻ em nghèo trong khu vực trước giờ chưa quen với thế giới sách vở, chúng thích thú khám phá sách hình. Qua sách vở, chúng tôi muốn đưa văn hóa đến cho các em. Tuy nhiên chúng tôi cũng gặp một vài khó khăn, vì cha mẹ các em thường không hiểu lợi ích của sách vở. Họ thích sau khi đi học về, các em đi bán vé số hoặc làm gì đó, mà theo họ là có lợi hơn là ngồi đọc sách. Thế là chúng tôi phải tổ chức những buổi họp phụ huynh để nói cho họ biết tầm quan trọng của giáo dục. Họ phải giúp chúng tôi trong việc đào tạo để con cái của họ cũng như cả gia đình của chúng có một tương lai tươi sáng hơn. Đầu năm học 2006, trung tâm chắp cánh có 170 học sinh tiểu học, 65 người khuyết tật học việc và hơn 30 nhân viên phục vụ. Công việc gần như tăng lên gấp đôi. Buổi trưa nhà bếp chuẩn bị cơm cho 265 người. Cả căng tin đều chật kín, trẻ em, xe lăn tràn ra đến cả sảnh chính. Với trung tâm chắp cánh, chi phí không ngừng gia tăng. Năm 2006, chi phí hơn 160.000 đô la. Số tiền này dùng để chia cho việc ăn, ở, chăm sóc các thành viên của nhà may mắn, trả lương cho nhân viên, bảo trì nhà cửa và quản lý các chương trình mà chúng tôi đang tiến hành. Vanson và sự phát triển của các sản phẩm. Từ 2 năm nay, các xưởng đào tạo của nhà may mắn được anh Vanson Cormier, một tình nguyện viên người Pháp, quản lý. Giờ đây anh tiếp tục quản lý những xưởng này ở trung tâm chắp cánh. Vanson Cormier là một người quan trọng trong cuộc đời Tim. Bạn ấy kém Tim 4 tháng tuổi, sinh ra với quốc tịch Pháp nhưng cũng có hộ chiếu Canada. Anh muốn làm báo nhưng nghe lời cha mẹ, anh ngoan ngoãn học theo ngành mà cha mẹ anh mong muốn. Sau đó anh qua Canada ở 5 năm, rồi đến Việt Nam để khám phá những chân trời mới. Không lâu sau, anh đã kiếm được việc làm dạy tiếng Pháp ở trung tâm văn hóa Pháp tại Sài Gòn, IDICAP. Một ngày đẹp trời vào tháng 10 năm 2003, anh đến nhà may mắn với mong muốn giúp đỡ. Ban đầu team nhờ anh kiểm tra các tài khoản quốc tế của chúng tôi. Anh làm việc với Hát, trợ lý kế toán của team. Rồi anh quan sát sự phát triển của các chương trình đào tạo và sản xuất của chúng tôi. Anh có một ít kinh nghiệm về lĩnh vực này. Cuối cùng anh chuyển sang đảm trách khâu này và đã giúp chúng tôi rất nhiều để việc đào tạo và sản xuất tại đây mang tính chuyên nghiệp cao. Đối với team, Vincent là một cộng sự ngoại hạng. Team chia sẻ với anh tất cả mọi khía cạnh liên quan đến nhà may mắn, từ tổ chức nội bộ đến các quan hệ quốc tế. Vào thời điểm đó, anh là một trong những người có cái nhìn toàn diện nhất về tình hình chung của nhà may mắn. Lúc đó, team đã có những ý tưởng cho các dự án tương lai. Team mơ đến việc thành lập một ngôi làng thích hợp cho những người ngồi xe lăn, rồi một trung tâm nhà may mắn ở nông thôn. Anh là người tín cẩn và cố vấn chính thức duy nhất của team. Vincent cũng như là bà Lady Mishenholm hay là ông Luciano Pellegrini là một trong những người có ảnh hưởng đến các lựa chọn của team trong việc quản lý tổ chức. Ba người bạn này đã cho team những lời khuyên sắc bén. Họ đều suy nghĩ bằng trí thông minh của trái tim. Ngoài các hội Maison Chance trên thế giới, chúng tôi cũng có vài đối tác thường xuyên mua các sản phẩm do người khuyết tật của nhà may mắn làm ra để bán ở nước ngoài. Hội Terre des Hommes Alsace là đối tác đầu tiên trong số đó. Thời đó, bà Brigitte Flamand đảm trách các chương trình ở Việt Nam. Đầu năm 1997, bà đến thăm nhà may mắn. Đó là giai đoạn bận rộn do chúng tôi đang xây nhà. Dù vậy, bà rất thích thú trước những gì chúng tôi đang cố gắng làm. Hội Terre des Hommes Alsace đã trở thành và hiện vẫn là đối tác lâu dài của chúng tôi. Ông Luciano của hội Bazaïd đặt chúng tôi một đơn đặt hàng lớn. Trong những chuyến đi châu Âu hàng năm, lúc nào team cũng ghé Bâle để thăm ông và bà Tina. Ông gợi ý cho team những ý tưởng mới để làm vui lòng khách trong vùng. Có một lần, trong lúc team đang ở đó, Tina nhận được 500 móc chìa khóa hình những con chuột bằng vải do chúng tôi làm. Tina dự định sẽ bán ở chợ Giáng sinh bên cạnh nhà thờ dưới làn tuyết trắng xóa của mùa đông. Nhưng kiện hàng này có một vấn đề lớn. Khoen chìa khóa và những con chuột vải, mỗi thứ nằm trong một bao khác nhau. Nhân viên phụ trách đã quên móc những con chuột đó vào khoen. Các bạn team bên này đã phải mất nhiều thời giờ để làm việc đó. Team không hiểu vì sao nhân viên của mình lại gửi hàng đi như vậy. Luciano không bằng lòng chút nào và trách team thiếu tính chuyên nghiệp. Team nói mình không có lỗi gì trong vụ này, nhưng ông không đồng ý với suy nghĩ đó. Ông nói các móc khóa này đến từ nhà may mắn, vì vậy team phải là người có trách nhiệm. Ông nói quả không sai. Team bạn xin lỗi và học được một bài học qua sự việc này. Bà Weber cũng là một đối tác quý báu làm việc cho lãnh sự quán Thụy Sĩ nằm ở miền Nam Việt Nam. Bà là một người tận tâm, luôn chăm lo cho những người kém may mắn ở đây. Bà Weber giới thiệu chúng tôi với tổ chức WWF Worldwide Fund Thụy Sĩ. Và chúng tôi có được một đơn đặt hàng quan trọng hàng năm. Những ngôi sao thêu đủ màu, cứ 7 ngôi sao đựng trong một hộp màu tím. Những ngôi sao đủ màu này sẽ được bán qua trung gian là WWF, thông qua danh mục quà tặng Giáng sinh của họ. Chúng tôi ký đơn đặt hàng cho 4 năm. Như vậy là hơn 25.000 ngôi sao của nhà may mắn sẽ được trang trí trong hàng ngàn tổ ấm ở Thụy Sĩ vào dịp lễ cuối năm. Sau hơn 4 năm hợp tác, Vincent nói với team rằng anh sẽ dần dần rút ra khỏi những công việc của nhà may mắn để đi theo một tiếng gọi khác, tiếng gọi của Chúa Nhân Từ. Team rất ngạc nhiên vì Vincent không bao giờ nói về chuyện tôn giáo. Đôi lúc chính anh còn chọc team, bảo team có một chút đời sống thiêng liêng. Team rất buồn khi anh có ý định ra đi. Team ra vẻ một luật sư biện hộ, cố gắng hùng biện, thuyết phục anh rằng phục vụ những người kém may mắn ở nhà may mắn cũng chính là áp dụng lời của Chúa. Vincent muốn về Pháp để ghi tên vào chủng viện học thần học. Team nói anh có thể học ở Việt Nam, nhưng anh cho rằng mình không đủ trình độ tiếng Việt để học tại đây. Tim đành phải tôn trọng sự lựa chọn của bạn mình, để anh ra đi theo tiếng gọi của trái tim. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở thích hợp cho họ, Tim lại phải vào cuộc. Tim bắt đầu suy nghĩ đến một dự án thứ ba, làng may mắn. Tim muốn xây một khu căn hộ thiết kế hoàn toàn phù hợp cho người ngồi xe lăn.